Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 97, tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học bộ kinh Pháp Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 64, chúng ta học về phẩm thứ 28, tức là phẩm cuối cùng của bộ kinh. Nhân đề là Bồ Phổ Hiền Bồ Tát khuyến thác. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến thác. Khuyến tức là khuyên, phát tức là phát tâm. Mà học, mà tìm hiểu, mà tu để rồi chứng đạo, gọi là khuyến thác. Phổ Hiền Bồ Tát là biểu trưng cho cái hạnh tinh tấn dũng mãnh ở trong các cái hạnh của các hàng Bồ Tát. Đại chúng mà học, mà tụng niệm thọ trì mỗi đêm, mà đọc tới cái bài Nhất Giả Lễ Kính Chư Phật, Nhị Giả Xưng Tán Như Lai, Tam Giả Quản Tu Cúng Dường, Tứ Giả Sám Hối Nghiệp Chướng, Ngũ Giả Tùy Hỷ Công Đức, Lục Giả Thỉnh Chuyển Pháp Luân, Thất Giả Thành Phật Trụ Thế, Bát Giả Thường Tùy Phật Học, Cửu Giả Hằng Thuận Chúng Sanh, Thập Giả Khổ Giai Hồi Hướng. Đó là 10 cái nguyện của Phổ Hiền. Mà khuyến phát có nghĩa là khuyến phát tâm tu hành dũng mãnh. Mà đại để cái tiêu chuẩn là có thể là 10 cái hành nguyện của Phổ Hiền, như tôi vừa đọc, mà các vị cũng vừa đọc trong mỗi thời kinh. Cái gì, cái chuyện mà học đạo hành đạo đó, chứng đạo thì là cái chuyện đó, là cái tiến trình của người tu tập là phải vậy thôi. Rồi có mấy chữ đây, xin hỏi chứ làm thế nào mà cái trình độ tu phải như thế nào mới đạt tới cái chỗ mà tu vô tu tu, hành vô hành hạnh, chứng vô chứng chứng của Như Lai Thiền. Cái này là cái giáo lý rất là thâm sâu. Chỉ cái này mà cho cái người mà chưa có đi sâu vào trên cái đường tu tập, chưa có học sâu về kinh điển Phật, mà muốn chỉ cái này thì cho họ, cho những người chưa có học, chưa có hành sâu về Bát Nhã Ba La Mật, thì cũng giống như là mình chỉ trăng ở dưới nước mà mình bảo người ta tới đó mà lượm, mà bưng, mà ôm lấy mặt trăng vậy. Ta không làm gì ta ôm được hết, không làm gì mà ta bắt được cái mặt trăng. Thành ra cái việc này là không thể giải đáp một cách giản dị. Mà cái người mà muốn hiểu được cái này thì phải có hành cái đó. chứ cái người chưa hề tập chạy xe đạp mà hỏi chứ tại sao mà người ta chạy xe đạp buông tay mà người ta chạy trên đường đông như vậy, người ta không đụng mà không té ngã là sao? Thì cái người dạy, ông thầy giáo dạy giỏi kiểu nào đi nữa cũng không làm sao mà nói cho cái người chưa hề biết đi xe đạp mà hiểu được vì sao, tại cái gì, bởi lẽ nào, không nói được. Mà phải có học cái đã. Chạy từ từ cho nó té, nó ngã vô tường, cho nó rách áo, nó chảy đầu gối, tét mặt cái đã. Rồi từ từ rồi mới chạy, còn quẹo qua, quẹo lại. Rồi tới cái lúc mà chạy mà không cần để ý nữa, mà nó không cán người ta, không lũi vô gốc cây, thì lúc bây giờ mới có thể cắt nghĩa vấn đề. Ngồi trên xe mà buông hai tay mà chạy không đụng. Còn chưa qua mấy giai đoạn đó mà đòi cho các ông thầy nào thật giỏi để chỉ về cái lý thuyết và để cho biết được cái việc buông tay chạy không đụng người ta, không có thầy nào nói được hết. Có nói cũng không hiểu. Nên cái hỏi này thì chưa được. Để đó. Bây giờ ta học phẩm thứ 28, Phổ Hiền. Lúc bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng vô lượng vô số Bồ Tát và chư Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Sát Bà, Atula vân vân đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà làm lễ và bạch Phật. Như vậy là Phổ Hiền này cũng không có người thật ở trên cái núi Linh Thứ, mà cái Phổ Hiền này là vị Bồ Tát này là Bồ Tát tâm, cho nên trong mỗi người chúng ta đều có thể triển khai Phổ Hiền hạnh, dùng sức thần mà triển khai Phổ Hiền hạnh ở trong nội tâm của mình. Lúc nào mà mình phát cái tâm tinh tấn dũng mãnh, thật là dũng mãnh, thì lúc đó đã Phổ Hiền đã đến với ta rồi đó, đã lấy y mà trùm lấy vai mà giác ta rồi đó, nghĩa là Phổ Hiền ở trong ta, ta là Phổ Hiền. Cho nên đây thì câu này nói là Phổ Hiền không có bên ngoài, mà ở đâu dùng sức thần thông tự tại mà xuất hiện mà đến núi Linh Thứ, chứ không phải là ở trong đại chúng. Cho nên học cái kinh điển Đại Thừa thì để ý về cái đó, cũng như Đại Trí Văn Thù cũng vậy. Đại Trí Văn Thù là tôi nói nhiều lần là tiêu biểu cho trí, tiêu biểu cho tri, ví như hai con mắt. Đại Hành Phổ Hiền là tiêu biểu cho cái hành động của mình, cái nghị lực và hành động của mình, sức tinh tấn của mình đó. Cho nên là cái phẩm đầu, phẩm nhất của bộ kinh Pháp Hoa thì là Đại Trí Văn Thù gợi ý và mở cái tiền đề, và phẩm 28 cuối bộ kinh Pháp Hoa là phẩm Phổ Hiền là hành, tức là mình phải học cái giáo lý cho trọn cái nguồn tư tưởng của Đại Thừa Liễu Nghĩa trong kinh Pháp Hoa, xong rồi kết luận là tri rồi là phải hành thì mới có kết quả được. Mà cái hành này là không do ai xúi ai bảo, và nó cũng chẳng có cái thực chất nó là sao cả. Nhưng mà nếu mà người mà nghe được kinh Pháp Hoa rồi, tiếp thu được rồi, cái tri mà đã thành tựu rồi, thì lúc bây giờ mình tự phát cái tâm mà mình thực hành, thế thì là Bồ Tát Phổ Hiền xuất hiện do mình tiếp thu trong 28 phẩm Hoa. Bây giờ mình bắt đầu gia công đây, thực hành đây, thế thì là cái sức tinh tấn đó nó sẽ xuất hiện ở trong đời sống của ta. Do vậy cho nên nói trong kinh đó, người nào mà có cái sức tinh tấn mà tu hành đó, thì là Phổ Hiền lấy y mà trùm lấy vai mà mang mà gánh người đó, là cái ý nói rằng là chính mình lúc bây giờ mình là trở thành Phổ Hiền rồi. Cho nên cái tư tưởng của Đại Thừa thì ta gọi là Đại Thừa, là cái ý nghĩa là nó không phải là dựa trên văn tự mà đọc mà hiểu được. Nó giống như mình đi học ở ngoài, cái trình độ mà là đại học thì người ta giảng ra cái truyện Kiều nó khác, giảng ra thơ Lục Dân Tiên với cái tư tưởng nó khác. Còn cái trình độ mình mới học lớp 5, lớp 6 mình đọc được thôi đó, thì mình đọc trước đèn xem truyện Tây Minh, gẫm cười hai chữ nhân tình éo le, ai lặng lặng mà nghe, giữ răng việc trước mình lành về việc sau, mình nghe vậy thôi, nhân dân và dân dân. Nhưng mà là người ta cái trình độ cao thì ta giảng cái nội dung khác xa lắm. Cho nên kinh điển tiểu thừa đó thì các vị đọc đâu là hiểu đó. Phật dạy bảo rằng là muốn cho người ta khỏi bắt, khỏi mang cái tội về hình sự thì giờ làm sao? Là đừng có đi ăn cắp xe, đừng ăn giật dây chuyền người ta dọc đường, tối đừng có đi rình rập đem kèm cộng lực rồi để cắt cửa người ta. Thế là các vị không làm cái điều đó là tránh được cái hình sự, là bắt bớ tù đài. Nó đơn giản vậy thôi. Bây giờ muốn không có đau bụng mà bậy bạ phải không? Vậy thì ăn đồ rất là cẩn thận, đừng có uống nước bừa bãi, người ta làm không có sạch, không có vệ sinh, rùi nhặn rồi nó bu, mà cái nước đó mình uống thì là nó bị, có thể bị trúng. Thế thì là mình giữ gìn mình không uống nước đó, uống nước chín đâu đó đàng hoàng. Thế là khỏi được cái bệnh phá bụng. Thành ra là ta gọi là kinh điển tiểu thừa là cái ý vậy, chứ không phải là dở đâu. Dạy phương pháp tu nói rất là dễ dàng, quả nó ra như vậy, mà muốn được cái quả đó phải làm cái nhân như vậy, và tạo cái nhân xấu như vậy thì nó sẽ ra cái quả đau khổ như vậy. Đâu nó đơn giản vậy, không có nói sâu sắc. Do vậy mà kinh đại thừa nó có khó học hơn, chứ không phải là kinh tiểu thừa là kinh không quý, mà đại thừa mới là quý. Nói vậy không trúng. Nhưng mà nếu đọc đại thừa thì phải hiểu theo cái kiểu diễn đạt và giải thích giảng luận bằng cái kiểu của cái trình độ đại thừa. Vì vậy cho nên là Bồ Tát Quan Hiền dùng sức thần thông tự tại cùng vô lượng Bồ Tát và chư Thiên Long đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà làm lễ và bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con ở nơi nước của Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương, xa nghe ở cõi Ta Bà này có thuyết kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng Bồ Tát đến nghe lãnh, cúi mong Thế Tôn vì chúng con nói kinh cho nghe. Sau khi Như Lai diệt độ, các tai lành gái tốt làm thế nào mà được cái kinh Pháp Hoa này? Thế là Bồ Tát Phổ Hiền là ở cái nước cổ Phật Bảo Oai Đức Thượng Vương, mà cái nước đó nó xa hằng hà xa số, bất khả thiết kiếp, bất khả thiết cảnh giới, vậy mà vẫn nghe được, gọi là xa nghe, vẫn nghe được là đến cõi này. Giống như Dư Âm Bồ Tát hôm trước vậy đó, mình đã học rồi đó. Xa vô lượng, cách xa vô lượng cõi nước, vậy mà vẫn xa thấy ánh hào quang của Phật đến cõi Ta Bà. Mà trên đường Bồ Tát đi đến, đi ngang đâu thì cảnh giới đó đều trang nghiêm đẹp đẽ. Ở đây cũng vậy, trên đường của Bồ Tát Phổ Hiền mà đi đến, đi ngang qua thì cũng cảnh giới đẹp đẽ, giống như cảnh giới của Địa Tạng đi vậy. Cái đó là cái học cái ý đó. Địa Tạng cũng không biết từ đâu mà tới, ở trong hư không hung hút, không biết bao nhiêu là hàng hà sa số thế giới, vậy mà Địa Tạng mình đến, sắp đến cõi Ta Bà thì Nam phương thế giới vũ hương dân, hương vũ hoa dân, cặp hoa vũ, bảo dân, vô số chủng di tồn, di thoại, biến trang nghiêm. Trời đẹp, mây ráng đẹp, cỏ hoa tươi đẹp, mùi thơm đầy đủ, âm nhạc trỗi vang. Đại chúng mới hỏi: Bạch Thế Tôn, vì sao có cái điềm lành hiện tượng tốt như vậy? thiên nhân, danh Phật thị hà nhân. Cái nhân duyên gì mà có cái cảnh tượng như vậy? Phật ngôn địa tạng Bồ Tát chí. Địa tạng Bồ Tát sắp đến là nơi đó có cái điềm lành hiện tượng tốt vậy. Thế thì Diệu Âm Bồ Tát đến cõi Ta Bà, cõi Ta Bà cũng được tốt đẹp vậy, và những nước đi ngang qua đều tốt đẹp vậy. Bây giờ đây Phổ Hiền cũng từ xa đến, cũng cảnh giới tốt đẹp vậy. Để nói lên rằng là cái tâm của ta mà khởi móng cái niệm lành là ta có an lành ngay tức khắc. Và khi mà ta làm hoàn toàn được cái việc làm đó rồi thì ta có một cái sự an lạc hạnh phúc kỳ quặc mà người ngoài không có. Những cái người mà xấu xa, mà keo kiệt, mà bỏng sẻn, mà độc ác là không bao giờ có được cái an lành của cái người mà đã hoàn thành cái nhiệm vụ thánh thiện của mình, của lòng mình. Đấy, kiểu của kinh điển là nói vậy. Nghĩ là một việc lành là đã sướng rồi. Đã bắt đầu là thấy tâm hồn cởi mở, nhẹ nhàng, thanh thoát. Và thực hiện được từng phần là nó rất là sung sướng. Cho nên này, cái việc này tôi cũng tôi nói đây là nói cái thực tế để cho đại chúng biết. Hồi năm ngoái năm kia đó thì cái ngày Trung Thu tôi có chơi vui với các trẻ em học trò đó mà. Thì năm ngoái Phật tử cũng có người chúc nhín vô thì làm cũng được là 300-400 phần cho học trò. Năm nay làm được 1.000 phần. 1.000 phần mà châu đáo hơn năm ngoái nữa. Thế thì cũng có một số Phật tử đã ủng hộ. Rồi còn bao nhiêu thì sở dĩ mà tôi không có nói rộng trước đó là tại vì nói đúng ra Phật tử nào biết nghe mà phụ vào thì cũng tốt, còn bằng không tôi vẫn có khả năng làm được tới cỡ đó. Do vậy mà tôi mấy lúc này tôi không có nhắc cái đó nhiều, nhưng mà bây giờ thì báo cáo đại chúng là coi như được thành tựu. Minh Đức thì tôi cũng dặn Minh Đức là không có nói gì ồn ào, nhưng mà Minh Đức cũng có cái lòng muốn ủng hộ để cho các em nó vui, gieo cái duyên với nhau mà, thì cũng mới đưa tôi 100 cái bánh Trung Thu đây. Còn tôi mua hết thải là 500 bánh, rồi đèn cày, rồi kẹo, rồi thêm vô, rồi mình làm được là mới em được nửa cái bánh để trong hộp rất đẹp, đèn cày kẹo để trong cái bao rất đẹp, rồi mình cho được 1.000 học trò. Mình khởi cái niệm lành như vậy là tự nó vui cho tới cái ngày mà thực hiện. Mà bữa nay là coi như là ngày mai này là mình sắp định đâu đó, sắp đặt yên ổn hết rồi đó, thì tới cái vui của mình nó vui lắm. Đó là cái hiện tượng, như là hiện tượng của Bồ Tát mà đến cái cõi Ta Bà thì làm cho cõi Ta Bà nó đẹp đẽ. Thì các Phật tử làm Phật sự cũng vậy. Các vị mình làm cái niệm lành, khởi niệm lành là các vị có cái vui khác hơn là bình thường, chứ không phải là y như bình thường đâu nhé. Và hoàn thành nhiệm vụ được rồi các vị có cái an vui. Ngược lại các vị thí nghiệm bản thân mình vừa khởi một cái niệm hận thù, căm ghét, giận tức, quán trách ai đó là bắt đầu đau khổ. Cho tới cái ngày mà trả được cái thù lại càng đau khổ hơn. Dù trả được thù mà đau khổ hơn. Chẳng những cái đau khổ rê rứt từ lương tâm mình, mà khi mà trả được cái thù đó có khi là nó đưa vào tới cái dòng pháp luật tù tội nữa. Cho nên đau khổ, chồng chất đau khổ. Cái này là mình học Phật là mình phải kinh nghiệm bản thân mình để mà mình thấy được cái giá trị của chánh pháp. Đến Bồ Tát Phổ Hiền đến để hỏi và cầu xin Phật được nghe kinh Pháp Hoa, và hỏi cái phương pháp làm thế nào mà để được Phật phụng trì tu tập theo kinh Pháp Hoa bằng cách nào. Phật bảo rằng Bồ Tát Phổ Hiền, sao Như Lai diệt độ, thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn được kinh Pháp Hoa thì trước phải thành tựu 4 cái pháp, tức là hội đủ 4 điều kiện là: một là được chư Phật hộ niệm, hai là được chư Phật hộ niệm, có nghĩa là trong tâm niệm của mình là luôn luôn lúc nào mình cũng có tỉnh thức, cũng có giác ngộ. Mình làm cái việc gì sai là mình biết điều đó sai, không nên làm, có tội, sai chân lý là có tội, là nguyên nhân của đau khổ. Mình nhớ được như vậy đó là cái người đó là cái người được chư Phật hộ niệm. Chư Phật của mình hộ niệm mình, nói kiểu khác, nói cách khác là nói vậy đó. cái người đó phải được chư Phật hộ niệm. Có nghĩa là luôn luôn là mình có chánh niệm. Nếu mình muốn làm điều gì sai là cái chánh niệm đó nó triệt tiêu, nó chẩn đứng ngay. Đó là người được chư Phật hộ niệm. Chứ còn nếu như mà mình mà làm sai, mà mình không biết sai, mà mình làm những điều tội ác, mà mình thờ Phật cho thật là trang nghiêm, cúng nước, cúng trái cây, nhang thiệt thơm, đèn chớp nhán rồi cho lộng lẫy như là cái hội trường của diễn viên sân khấu vậy đó, đẹp vậy đó, mà mong chư Phật ở trên bàn đó hộ niệm mình, là cái đó xin lỗi ạ. Học cái tư tưởng Đại Thừa là không bao giờ nghe cái đó, không chấp nhận cái đó. Bởi vì nói thẳng ra là theo cái tư tưởng Đại Thừa là cái ông mà mình để trên bàn đó không phải Phật. Nói đó nghe giật mình giật mấy à. Nghe có người về chửi tôi. Chửi tôi nói sau kỳ trước bà dẫn tôi đi nghe cái ông gì mà ông nói, trời đất ơi, cái bàn của tôi thờ là mấy triệu bạc tôi mới làm được, mà ông nói cái ông ở trên tôi thờ trên bàn đó không phải Phật. Chết vậy chứ. Tôi bị rồi. Trời, bàn thờ tôi nhờ cái trang trí nội thất ấy. Có cái người người ta là dành về chuyên môn ta trang trí bàn thờ vậy đó. Còn Phật của tôi là tôi thỉnh tới là một triệu mấy một ông thì Phật quậy quất ấy. Mà ông nói cái bàn của tôi thờ vậy đó là trên đó không có Phật. Thành ra học cái tư tưởng của Đại Thừa nó có khó chỗ đó, phải để ý mà nghe mới tiếp thu được. Mà Phật ở đâu? Cái đầu của mình, cái trí tuệ của mình mà có tỉnh thức, có giác ngộ là Phật. Làm điều sai, biết là sai, ngừng là Phật. Phật hộ niệm đây. Nói điều ác, biết điều đó ác, ngừng. Đó là Phật hộ niệm. Làm việc gì? À, tức là nghĩ, ý nghĩ, lời nói việc làm sai mà biết mà ngừng. Đó là người được chư Phật hộ niệm. Còn bằng không là thờ trang nghiêm đều đã cỡ nào, mà hy vọng nhờ cái chỗ đó hoặc cái hình tượng cái ông nào đó trên đó mà hộ niệm cho mình là không phải. Thành ra cái người mà được tiếp thu cái pháp hoa đấy, hành cái pháp hoa, sống cái pháp hoa là người đó điều thứ nhất là phải được chư Phật hộ niệm. Có nghĩa là luôn luôn lúc nào mình cũng có tỉnh thức giác ngộ, cái tâm của mình là có giác ngộ, có tỉnh thức. Điều thứ hai là trồng các cội công đức. À, cái người muốn được kinh Pháp Hoa là cái người phải trồng các cội công đức. Những việc nào làm lợi mình, lợi người, tất cả chúng sanh là làm, nó nói gì làm. Còn về cái quan niệm của mình đó là phải nhận thức luôn luôn là lúc nào mà tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến tà kiến, kiến thủ giới cấm thủ, phẫn hận phu não tật sanh vân vân, tất cả những cái căn bản phiền não và những cái nhấn nhóc phiền não mà nó vừa phát hiện ra là mình biết nó, để mà mình hóa giải, mình diệt trừ nó đi. Như thế là hàng ngày mình trồng các cái cội công đức đó. Việc lành nào cũng làm hết, việc ác nào cũng ngăn chừa, và phiền não của mình nó hiện ra trong ý nghĩ là nó việc làm đều kiểm tra được và biết hạn chế nó, hóa giải nó. Đó là hàng ngày ta trồng cái công đức đó, cái cây công đức, cái cội công đức đó. Thế thì người đó là cái điều kiện thứ hai để được kinh Pháp Hoa, để sống, để hành theo kinh Pháp Hoa. Điều kiện thứ ba muốn được kinh Pháp Hoa là vào trong chánh định. À, phải vào trong chánh định. Điều kiện thứ tư là phát tâm cứu tất cả chúng sanh. Vào trong chánh định đây không có nghĩa là ngồi đâu, không có nghĩa là ngồi một chỗ mới gọi là nhập chánh định, không phải. Cái nhập chánh định đó là cái người mà biết tu định, biết tu thiền đó. Định tức là nó tắt của chữ thiền định, mà nói theo quyền giác á, thiền sư chứng đạo ca là ta hành việc thiền, tọa việc thiền, ngữ mặt động tĩnh bốn quay nghi thể an nhiên. Lúc nào ta cũng an nhiên, ta cũng thanh tịnh, ta cũng tự tại trong cái lúc mà đi đứng nằm ngồi nói nín động tĩnh. Người ta có chánh niệm cho nên ta kiểm tra hành động, ý nghĩ, lời nói của người ta trong lúc đi đứng nằm ngồi, gọi là ngữ mặt động tịnh thể an nhiên. túng ngộ phong đao thường thản thản, mà giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn, gặp những việc khó khăn vẫn bình thản để mà hóa giải nó, và nếu mà cần chấp nhận cũng phải chấp nhận luôn, chứ cũng không sợ sệt, không sợ hãi, không kinh hoàng khiếp đảm. Túng ngộ phong đao thường thản thản, giả nhiêu độc dược giả nhàn nhàn. Giả sử như mình trúng được cái tên độc, bị phải cái tên độc hay là cái thuốc độc nào đó do một duyên cớ nào đó mà mình có thể chết, cũng vẫn cứ tự tại an nhiên, nghĩa là không còn vấn đề sợ chết nữa. Đó, thiền là thiền cái kiểu của đại thừa thiền là vậy đó. Bởi vì ta quan niệm là cái cuối cùng của cuộc đời con người là cái chết chứ gì, mà cái chết người ta quan niệm rằng là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ mà. Để nói theo là kiểu của thiền sư Việt Nam mà hình thức cư sĩ là tự trung thượng sĩ đó mà. Trường không túng sử sông phi cốc mà cự hải hà phòng nhất điểm âu. Sự sống chết sinh diệt của ta giống như là bong bóng bọt nổi chìm trên cái mặt biển vô cùng. Những cái hữu cùng nó sinh diệt nổi chìm trên mặt biển vô cùng, cho nên ta không sợ. Thế thì là chỉ được chánh định là vậy đó, vào trong chánh định. Thành ra cái này là cái mà phải mọi người học Phật mà phải tư duy, phải quán chiếu cho nó thâm nhập. Còn như cái điều kiện của Phật tử tại gia mà nó chưa thâm nhập thì các vị chỉ học để gieo cái hạt giống Bồ Đề. Chứ còn bảo rằng mọi người mà phải làm được hết là Phật không có dạy như vậy. Mọi người, người ta có quyền tu nhân thừa Phật giáo. Mà tôi đã từng ví dụ giống như mình mua vé xe đi du lịch vậy, đi máy bay thì mua vé máy bay đi du lịch vậy, tiền nhiều thì đi xa, tiền ít thì đi gần. Tuy nhiên cái chương trình du lịch trên thế giới mình có thể đọc qua để mà biết, còn cái chuyện khả năng của mình có đi được khắp thế giới hay không, hay xa gần là tùy theo khả năng hoàn cảnh của mình mua vé. Thì cái việc tu hành này cũng vậy. Cái thiền định này nó có nhiều thứ thiền. Được cái tính định này đó thì có những người tại gia, người ta cái thiền của người ta là trong ngũ giới, một hạm trong ngũ giới là người ta kiểm tra được. Nhưng mà hơn các của ngũ giới người ta chưa kiểm tra được, là vì ta thiền của nhân thừa thiền. Nói vậy đó. Mà thiền không có nghĩa là ngồi, đi đứng, nói đến động tĩnh đều có khả năng kiểm tra được cái nghĩ, cái lời nói, hành động của mình, gọi là người thiền đó, gọi là người có định đó. Người không có định là nói mình không kiểm tra được, và là nói rồi là mình buông hết. Cho nên là tôi nói cái này để chúng ý, cái này là cũng cái chất mà mình có lẽ là mình cũng có gieo cái hột giống. Chứ còn nói rằng muốn ai muốn như vậy, chắc mình bảo người ta giống mình thì chuyện đó cũng quan đường ảo tốt. Cái thời kỳ tôi còn nhỏ, mấy mươi năm trước thôi, mà tôi đi giảng chỗ này chỗ nọ, mà mình nói những cái lời gì mà lỡ mà sai khuyết á, là tôi nhớ cái lời đó rất kỹ, và kiểm tra biết ngay là bữa đó mình nói câu đó. Mà sau đó có khi nhớ tới đó là tự nhiên cái hổ thẹn của mình á, nó lên bừng bừng, nó làm cho nóng cả cái trán đầu mình. Ghê vậy đó. Mà nhớ kỹ những cái điều sai trái chỗ nào trên đời ai mà khỏi sai. Mà hồi mình đi làm việc thì hai mươi mấy tuổi mà tiếp xúc là những ông lớn, là công chức học rộng hiểu nhiều không à. Thành ra có khi thì mình nói cũng là trúng cũng được, cũng là lực lượng cũng ngang bằng, vì mình nói theo cái phạm vi chuyên môn của đạo Phật của mình đó mà. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng có khi mình non hơn người ta cũng có. Mà cái non đó về mình kiểm tra mình biết được. Cái đó là cái độc đáo mà tôi nghĩ rằng tôi cho rằng nhờ vậy mà cái sự học của mình nó dễ tiến triển. Cũng như trong đời sống hàng ngày đâu phải tôi toàn diện đâu. Có những lúc mà tôi sai phạm tôi biết chứ. Biết rồi á, sau đó mình chỉnh đốn nó lại, mình bồi dưỡng cái chỗ khuyết điểm đó. chứ không có ai mà an toàn mà trọn lành được hết, không có. Vấn đề là mình sai, mình biết mình sai, mình non chỗ đó, mình biết mình non chỗ đó. Chứ còn mình tự mãn là không được đâu, tự mãn không có tròn vẹn được. Thành ra cái người mà muốn được cái đó qua là phải vào trong chánh định. Mà cái đó sở dĩ có được cái đó là do có cái chánh định. Ngược lại tôi có một cái cũng, tôi cho rằng là tôi cũng mừng đó, là những người trí thức hiểu sâu biết rộng, họ nói những cái lời nào mà từ trước tới giờ tôi chưa biết, tôi chưa nghe, là vô ngay cái lỗ tai là coi như là tôi lượm rồi đó. Lượm cả câu văn, lượm cả cái cách sử dụng của văn tự đó. Mà nếu mà lượm mà tròn vẹn cái nghĩa hiểu được là tốt, còn bằng không là về lấy từ điển ra ta. À, cái cách học đó là cách tốt lắm. Cho nên là những cái lời nói của những người mà ta học giỏi hơn mình không lọt qua lỗ tai tôi một từ nào được hết. Nhớ hết. Câu đó, ý đó mình chưa nói được, mà chưa nói được là nhớ kỹ, hiểu được hết thì tốt, bằng không lấy từ điển ra. Chứ còn người ta nói ngôn từ tốt đẹp, quý phái sang trọng, chuyên môn người ta, mình nghe cũng bằng nghiến như tất cả ngôn từ khác. Rồi mình nói ào ào ào, mà cái hay cái dở của mình cũng không hay, không biết gì hết. Cái đó là, nếu mà mình có vậy là cái nhược điểm của mình đó, còn nhược điểm lắm, chưa tốt đó. Phải phấn đấu mà học. Cho nên là cái ông Lenin mà nói câu là tôi bằng lòng hết. Học, học nữa và học mãi. Cho tới bây giờ là tuổi thất thập cổ ly vậy mà chưa bao giờ tôi nhàm chán học. Và không có một câu nào của người lớn cho tới người nhỏ mà qua cái lỗ tai tôi mà cái ý tứ đó tôi chưa sử dụng được mà lọt qua khỏi lỗ tai tôi. Học hết. Cho nên cái đó là cái tốt lắm. Mà muốn được vậy là cái điểm thứ ba là phải vào trong chánh định. Cái điểm điều kiện thứ tư là phải phát tâm cứu tất cả chúng sanh. À, chúng sanh nó có hai thứ. Chúng sanh nội và chúng sanh ngoại. Chúng sanh ngoại là cùng nhân loại. Những loài hữu tình như mình. Những người cùng giống loài, cùng chủng tộc. Hoặc là nhân loại nói rộng ra. Mình phải có cái lòng thương tùy theo khả năng nghị lực của mình, mà làm sao cho được chúng sanh được an ổn, được hạnh phúc về bên chúng sanh bên ngoài. Còn cái chúng sanh bên trong nó có 12 loại, nó ở trong ta đây nè. Những cái tư tưởng về thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, đều khiến cho nó nhập vô như niết bàn. Mà đừng thấy mình là cái người độ. Thế thì là độ sanh đó, nó có hai loại, chúng sanh nội và chúng sanh ngoại. Trong chúng ta, chúng sanh trong tâm ta có lúc là nó có ngạ quỷ ở trong ta. Ta phải độ cho nó đừng có còn cái tính ngạ quỷ nữa. Trong ta nó có cái loại chúng sanh địa ngục, nó có những cái lúc mà nó tham cực sân cực si, nó đau khổ tràn ngập đó, chúng ta phải độ nó đi. Đó là chúng sanh nội đó. Có những chúng sanh mà cái tâm trạng nó bình thường, nó giống như là con người bình thường, tức là nhân thừa Phật giáo đó, ta cũng phải bồi dưỡng nó để cho nó tiến lên thiên thừa. Từ thiên thừa nó tiến lên thanh văn chuyên giác, là nó bồi dưỡng mãi cái trí tuệ. Đó là độ chúng sanh nội tâm đó. Chứ còn mình đi độ chúng sanh bên ngoài không, mà mình không độ chúng sanh nội tâm là không có an lạc được đâu. Tôi nói ví dụ như giờ mình bỏ tiền ra 5 triệu, 10 triệu, 100 triệu mình đi cho tất cả những cái là nước lục, là lửa quả quạng, là bệnh phong, là các thứ bệnh tật này kia, cho quần cho áo này kia, mà cái chúng sanh tâm của mình về tham sân si mạn nghi phẫn hận phu não tật sang vân vân, mà mình không đổ nó là mình bỏ bao nhiêu trăm triệu đi nữa mình cũng không có ăn lành. Tham sân si vẫn còn, là bỏ bao nhiêu triệu là bỏ, chứ mình cũng không có ăn lắm. Vì mình không có độ chúng sanh ở bên trong, mà mình chỉ độ chúng sanh ở bên ngoài. Mà cái quan trọng của cái người đệ tử Phật là độ chúng sanh bên trong là quan trọng hơn là độ chúng sanh bên ngoài. ở trong mà thật an lành rồi đó, mình độ chúng sanh bên ngoài thì chúng sanh bên ngoài nó mới có an lành được. Mình là cái người mà mình đã chích những cái loại vaccine ngừa lao rồi, mình trị lao cho người khác mới có hiệu quả. Chứ cái người khác người ta bệnh lao mà mình lao nặng hơn, mình đi trị người ta thì lớn quá, mình hỏi nó còn lây cái gì trùng lao cho cái người kia thêm nữa đó. Cho nên độ chúng sanh đây là chúng sanh nội tâm và chúng sanh ngoại, ngoài xã hội, ngoài xã hội. Bồ Tát Hóa Hiền bạch Phật, bạch Thế Tôn, 500 năm về sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh Bát Hoa, con sẽ bảo hộ họ trừ các suy tổn và quảng quạnh quan nạn gì đó. Chỗ này là in không đúng, làm cho họ được những cái suy tổn, những cái hòa hại, là để làm cho họ được an ổn và khiến cho các loài ma quỷ đều không có dịp làm hại. Những cái câu này là mình phải hiểu nè. Cái người nào mà phát tâm tinh tấn mà đủ bốn điều kiện để mà tiếp thu kinh Pháp Hoa rồi đó, là các cái ma chướng, các cái tai họa, quạnh tai lạc họa đó, tai họa mà ngang tới bất kỳ đó, là như Phổ Hiền nói nè, Phổ Hiền giúp đỡ cho nó không có, nó qua khỏi hết. Là đây là cái điều này mình nên nhớ rằng là đều là do mình đó. Nếu mà mình tiếp thu kinh Pháp Hoa, mà tu theo kinh Pháp Hoa mà đủ bốn cái điều kiện kia rồi đó, thật sự là hoành quả ngang tái nó không có dễ gì nó đến với mình đâu. Cho nên là Phổ Hiền phát nguyện, chứ kỳ thật là Phổ Hiền đó là từ nơi nội tâm của mình là độ lấy cho mình đó. Mà ráng mà tiếp thu như vậy đó thì chắc chắn là trong đời sống của mình học đạo hành đạo có kết quả. Còn bằng mình cứ mình tin ở nơi cái sức mà bên ngoài ông Phổ Hiền bay đến mà hộ độ cho mình, trong khi đó những cái việc nội tâm của mình á, vô minh phiền não mình không có trị đó đó, mình không quá giải nó đó, thì mình mong cầu Phổ Hiền bên ngoài không được đâu, coi như là không có linh á. Ai ở trong lúc đi đứng mà thọ trì đọc tụng kinh này thì con sẽ cởi tượng trắng cùng chư Đại Bồ Tát hiện ra trước người đó để cúng dường, bảo hộ và an ủi, làm cho người đó an ủi tâm của người đó. Bởi lẽ phải cúng dường kinh Pháp Hoa. Nếu người đó ngồi suy gẫm nghe kinh thì con cũng cởi voi trắng hiện ra cùng người ấy chung được tụng và làm cho họ thông thuộc. Nếu có người quên mất một câu hay một bài kệ của kinh, người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà được thấy thân con thì lòng rất vui mừng, lại thêm tinh tấn và được tam muội cùng các triền Đà La Ni, pháp âm Đà La Ni vân vân sẽ được hết. Đấy là cái người mà thọ trì kinh đó thì là Phổ Hiền hiện đến. Là nói cách khác là chính cái lúc mình trì kinh đó là tâm tánh mình là Phổ, là Phổ Hiền hiện ra đấy. Và cái người mà tư duy kinh, mà nếu mà cái sức tư duy của mình mà nó còn non yếu đó, mà mình tư duy tức là mình thiền định đó mà, thì nó sẽ mở mang cái trí tuệ trong sáng ra. Bởi vì có định là nó sẽ sinh ra tuệ. Mà mình thọ trì kinh, mà mình tư duy, mà mình non yếu chỗ nào, quên sót chỗ nào, là Phổ Hiền đến mà ủng hộ để làm cho mình sáng suốt ra. Có nghĩa là do cái định mà nó sinh ra cái trí tuệ, do cái sức định, cái sức tinh tấn của thiền định của mình mà trí tuệ nó sinh ra. Và sự thật phải học vậy thôi hả. Tôi nói thí dụ như tôi là về bản thân tôi đó mà, là tôi không có làm cái gì ở ngoài hết, cả cuộc đời tôi không làm cái gì hết, tôi không có làm cái kinh doanh này, sự nghiệp gì bên ngoài hết. Cho nên là cả đời hồi nhỏ học rồi thì ở trong trường là đã dạy học rồi, đi giảng rồi, đi dạy rồi, đi dạy riết tới ngày nay không có một năm nào mà không có đi dạy học về Phật pháp. Do vậy mà cái trí mình mở mang, mình có mở mang rõ ràng, không có chối cãi gì hết. Và cái dạy đó đều là Phổ Hiền dạy hết, đều là Văn Đại Trí Văn Thù dạy hết. Cho nên có những cái mà cái mở mang của tôi bây giờ đó, thì mình nói mình không phải mình phụ ơn của thầy, của bậc thầy, bậc tiền bối của mình ha. Có những cái mà tôi biết ngày nay là 70% là tôi không hề có học, không hề có học trong trong cái chương trình. Đó là cái điều có thật. Còn cái chuyện mà tôi nói thì đại chúng mà bằng lòng tất cả nào, cái chuyện đó là cái quyền của các vị. Nhưng mà còn cái mà tôi nói mấy chục năm nay đó, là 70% là không phải là cái của tôi học. Cái của tôi học nó bình thường lắm. Cái của tôi học là đại để đó. Hồi đó các vị tôi đi biết giảng cái gì không? Tôi giảng cái chương trình gọi là Phật học phổ thông đó mà. Mà cái Phật học phổ thông bây giờ đối với tôi mà, nếu mà tôi mà thật sự mà có cái vai trò lớn ở trong Phật Pháp là tôi cấm lưu hành. Là vì cái đó, cái chất liệu đó bổ, nó ít bổ quá đi. Mà cái đời nay ấy, cái thực phẩm nó dồi dào, mình phải ngang tầm thế giới, mình mới cho cái chất bổ nó cao hơn. Chứ mình cho dân tộc của mình mà thọ hưởng đó, cái chất bổ của các cái thực phẩm như vậy hoài, thì dân mình nó nhỏ con hoài à. Tại sao mà người Việt Nam mà qua Anh, qua Pháp cái là 5 năm sau là về họ to? Là tại vì á, cái xứ của người ta đời sống nó cao, rồi người ta ăn, người ta sống bồi dưỡng nó cao, cho nên người ta nó to. Còn của mình nó tại sao mấy mươi năm nay người Nhật trước kia cũng lùn cũng thấp, hồi 1940 Nhật đến Việt Nam mình cũng người lùn thấp nhỏ, dân như Việt Nam, mà bây giờ họ cũng to. Là tại vì đời sống họ cao, họ ăn đồ có chất bổ hơn, cho nên người họ lớn hơn à. Còn mình cứ nhỏ hoài. Nhưng mà bây giờ là năm nay là người Việt Nam mình tôi thấy là mẫn mà hơn là 20 năm trước à. Có không? Đó là tại vì sao? Là tại vì mình ăn chất bổ, chất dinh dưỡng cao. Cho nên là bên nam cũng như bên nữ mẫn mà hơn 20 năm trước. Hơn cái lúc mình ăn ba ba chứ. Đó. Rồi á, tôi còn nhớ nè, hồi đó đó Mỹ nó giết cái tàu thế giới tự do, nó nói bảy thằng cộng sản đeo một cái tàu đu đủ không gãi. Ý nó nói là những người đi làm cách mạng làm cộng sản là không có gì ăn cái tên đó, ông tông ông ta mà bảy người mà đeo cái tàu đu đủ không gãi. Nhưng mà bây giờ là các vị coi những cái ông đó giờ ta bảy tàu đu đủ, bảy người đeo tàu đu đủ không gãi đó, giờ ta làm quan rồi đó, các vị coi sao? Cây đu đủ họ nắm rồi, giật một cái như là mình giật cái cây mía lao vậy. Ta mạnh ra, ta mập ra, ta đẹp trai ra, nhìn thấy cái tướng ông quan liền có không? Còn đó, trời đất ơi, hoàn cảnh eo hẹp, coi nó ốm trong ốm teo, thành nó cứ tuyên truyền vậy. Nhưng mà sau khi giám ốm rồi á, những cái vị mà trong cái ban tuyên truyền á, ta giải thích, ta nói chính Mỹ nói những câu đó, cho nên Mỹ mới dễ thua. Nói quá sự thật. Bảy người gia cộng đeo một tàu đủ đủ không ngại ấy, thế mà tại sao người ta quánh mình chạy như trẻ tre như thế? Tin tức đem về chứ, nghĩa là nếu nội mà nhìn cái nghĩa trang quân đội á, ngày nào cũng chôn hàng lớp lớp. Vậy thì cái người ốm yếu như vậy mà sao họ như vậy, họ mạnh như vậy? Thành ra cái tuyên truyền mà quá lố nó cũng bất lợi. Cho nên là cái giáo lý mà tôi nói hồi nãy đó. Hồi đó tôi đi giảng cái đó. Nhưng mà bây giờ là tôi đọc cái đó là gì? Cái hệ thống. là cái giáo lý mà tôi nói hồi nãy. Hồi đó tôi đi giảng cái đó. Nhưng mà bây giờ là tôi đọc cái đó là gì? Cái hệ thống. Đậu đũa nè, dừa khô nè, dừa não nè, bí đao nè, bầu nè, đậu ve nè, bít tí bo gì đó, dừa khô nấu vô một nồi có đủ hết trơn. Mà làm cho cái chất liệu của chất thiệt bổ cùng với trong đó cà pháo cũng nấu vô, thứ độc, măng le. Do vậy mà cái thời kỳ đó dùng được. Thời kỳ con nghèo thì mình mới ăn bo bo chứ sao, ăn bo bo vẫn ngon mà. Nhưng mà cái đời sống nó cao rồi, không thể đem bo bo mà làm cái chuẩn cho một dân tộc được nữa. Đời sống dân tộc bằng cái chuẩn bo bo đó không được. Đậu đũa là vừa khô nè, vừa não nè, bí đao nè, bầu nè, đậu ve nè, bít tí bo gì đó, vừa khô nấu vô một nồi có đủ hết trơn. Mà làm cho cái chất liệu của chất thịt bổ cùng với trong đó cà pháo cũng nấu vô, thứ độc, măng le. Do vậy mà cái thời kỳ đó dùng được. Thời kỳ con nghèo thì mình mới ăn bó bó chứ sao, ăn bó bó vẫn ngon mà. Nhưng mà cái đời sống nó cao rồi, không thể đem bó bó mà làm cái chuẩn cho một dân tộc được nữa. Đời sống dân tộc bằng cái chuẩn bó bó đó không được nữa. Cho nên mình phải đưa lên. Thành ra cái việc học, cái việc tu của ta, ta phải bồi dưỡng trí tuệ của ta. Cho nên cái tư tưởng mà học theo cái kiểu mà Phật học phổ thông đó, tôi rất là đau. Cho nên Phật Hội hồi đó mà xếp tôi vào trong cái ban mà gọi là in ấn kinh sách để mà bán như ngày nay nè, có tên tôi trong đó chứ. Tôi xin từ nan không dám rớt. Là vì sửa là sửa không được, mà viết lại là mình không có đủ sức viết. Ai là người viết lại với mình đây? Mà lấy cái đó mà in là mà bán gì giờ 10 tỷ bạc cho tôi ăn tôi cũng không thèm ăn chứ đừng có nói. Bán như vậy là bán thuốc giả, thuốc độc, bán bo bo cho người ta ăn trong cái thời đại mà nhân dân người ta đời sống ta cao rồi cho ta ăn bo bo sao được. Cho nên cái đó là cái đau lắm trong Phật giáo mà Phật tử tại gia không làm sao biết được. Những người Phật tử không có thời gian để nghiên cứu, không biết được cái nỗi đau đó. Bo bo không phải là không quý, mì sắt có phải khô không phải là không quý, nhưng mà nó quý chứ giai đoạn nào. Gạo thần nông nó cũng quý chứ, nhưng mà quý giai đoạn nào. Bây giờ mà cái tích cơ gạo thần nông ai mà ăn nữa. Người ta lai tạo ra gạo 3.000 kg mà nó đã mềm mục. Còn nói chi cái gạo đàn hương thì thôi là thơm ngát, mà nó mềm cho nó nguội cũng còn mềm. Rồi mình đem cái chuẩn bo bo ra, mình bắt người ta ăn hoài, mình bán cái đó. Tội nghiệp người ta làm sao người ta lớn được. Cho nên đọc cái này và tự để ý đó. Hổ hiền chính là ta.
thể hiện vào trong lòng ta cái tâm tinh tấn dũng mãnh của ta tiếp thu học kinh Pháp Hoa này là Phổ Hiền đã giúp đỡ cho ta rồi đó. Bạch Thế Tôn 500 năm về sau trong đời ác trược, trong hàng tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di, nếu có người cần mẫn thọ trì đọc tụng biên chép kinh này mà muốn tu tập thì trong 21 ngày phải một lòng tinh tấn mãn 21 ngày rồi con sẽ cởi voi trắng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát dây quanh hiện ra trước người đó để mà nói pháp chỉ dạy sự ích lợi vui mừng và cho chú Đà La Ni được cái chú này rồi thì không có loài phi nhân nào có thể phá hoại được, cũng không bị nữ nhân hoặc loạn. Tức là lấy cái thời hạn tu tập hoặc là 7 ngày làm chuẩn hoặc là 21 ngày làm chuẩn, mà tu mà đã được thành tựu rồi đó thì tự đương nhiên là nó có một cái sức trí tuệ. Mà nó có được một sức trí tuệ rồi là mình nhận định được chân lý rồi thì những cái thứ mà ma quái nào đó nó không có phá hoại mình được nữa. Cái thứ ma của phiền não ma, của ngũ ấm ma, của thiên ma, nó không có xâm phạm mình được nữa, là do mình tu tập nó có cái sức trí tuệ, có cái sức dũng mãnh. Chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng. Bồ Tát Phổ Hiền và chư Bồ Tát cởi voi trắng đến chỉ dạy cho sự lợi ích vui mừng, chính là mình tu tập trí tuệ mình phát sanh, mình sẽ được sự lợi ích và mình sẽ được sự vui mừng. Đó là cái thần lực của Phổ Hiền. Thần lực Phổ Hiền tức là thần lực của cái sức tinh tấn của mình mà nó thành tựu được cái kết quả đó. Đại chúng nên để ý mà tư duy cái đó. Chứ nếu mà chờ bên ngoài mà cởi vô trắng tới là ở trên mây mà cởi tới mà so đầu mình là không phải vậy rồi nha. Bởi vì cái người học đạo Phật đó là không có hy vọng ở nơi người khác, không có hy vọng ở nơi cái lực lượng của tha nhân. Bởi vì mình là Phật mà, tất cả chúng sanh là vốn có Phật tánh rồi, tri kiến Phật của mình có rồi, thì bây giờ đây là mình tu thì cái đó nó phát hiện ra, chứ không có cầu bên ngoài. Ai Phật tử nào mà còn hy vọng mà cầu cái sự giúp đỡ bên ngoài là phải nghiên cứu lại, phải học lại, chứ bằng không là thua, coi như tu không có kết quả. Trong Phổ Hiền ở bên ngoài tới không có kết quả, mà Phổ Hiền cởi bạch tượng đây để nói lên là cái sức tinh tấn dũng mãnh. Tượng nó có nhiều thứ tượng, trong Phật giáo nó có cái thứ tượng mà tượng thường gọi là tượng, mà bạch tượng là sức mạnh bằng 1000 mà cái thứ tượng thường, rồi là hơn tượng là nó bằng 1000 cái bạch tượng sức mạnh của nó, rồi long tượng cái sức mạnh nó bằng 1000 con hương tượng. À, nó có nhiều cái thứ, cái chữ tượng. Thế thì ở đây tôi dùng bạch tượng nghĩa là cái sức tinh tấn dũng mãnh kiên cường, kiên cường rất là vĩ đại, chứ còn không phải là Phổ Hiền mà bắt cái con thú đó để làm cái vật để cho mình cởi. Phổ Hiền không cần làm việc đó. Đức Phật Thích Ca kia mà làm Phật kia mà còn chẳng bắt con nào để cởi mà. À, nếu mà để cởi thì hồi đó bảo A Nan về nói với phụ vương ta gửi cho ta con ngựa kiện tắc của ta hồi đó, sao đặt đem về đó, về để cho Như Lai cởi đi khất thật. Các ông thì sức khỏe, các ông đi bộ, mà Như Lai cởi ngựa kiện tắc. Nhưng mà Đức Phật đâu có, đòi ngựa nào không được, mà không có cởi. Huống chi Phổ Hiền là đệ tử Như Lai, mà lại còn vượt qua Như Lai bằng cái kiểu mà cởi bạch tượng vậy hay sao? Cho nên mình phải hiểu cái vấn đề nó như vậy, mình lý luận cái đạo Phật nó mới trúng. Nói bạch tượng, cởi bạch tượng có nghĩa là nói lên cái sức tinh tấn dũng mãnh phi thường. Còn Phổ Hiền là nội tâm của mình, à, cái sức tinh tấn dũng mãnh phi thường, gọi là Phổ Hiền cởi bạch tượng. Bạch xong, Bồ Tát Phổ Hiền đọc cái bài chú và tiếp: Thưa Bạch Thế Tôn, Bồ Tát nào nghe được cái chú này phải biết đó là cái sức mạnh thần thông của Phổ Hiền. Ai thọ trì được kinh Pháp Hoa thì đó là nhờ sức oai thần của Phổ Hiền. Ai thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa lý và chỉ thú của kinh đúng theo lời kinh mà tu hành thì người đó tu hạnh Phổ Hiền ở nơi vô lượng Phật sâu trồng cội lành và được Như Lai lấy tay mà xoa đầu. Nếu chỉ biên chép thông thường, khi mệnh chung sẽ sanh lên cõi trời, đao lợi được thiên nữ trỗi nhạc đón rước vui tươi khoái lạc, đầu đội mũ bãi báo. Còn ai tọa trì đọc tụng giải nghĩa thì khi mạng chung được ngàn đức Phật đưa tay tiếp dẫn, khiến cho chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào nẻo dữ, liền lên cung trời đấu sức được cùng chư Đại Bồ Tát và trăm ngàn muôn ức chư Phật chư thiên cùng ở. Này, thế thì là người nào mà thọ trì đọc tụng mà nhớ rõ cái này là do cái sức tinh tấn của Phổ Hiền đó. Thọ trì đọc tụng ghi nhớ chân chính hiểu nghĩa lý và chỉ thú của kinh đúng theo lời kinh mà tu hành thì người đó là tu hạnh Phổ Hiền ở nơi vô lượng Phật sâu trồng cội lành và được Như Lai lấy tay mà xoa đầu rồi đó. Tức là cái người nào mà không có để cái tâm ở trong thiền định, không có tư duy sâu, không có chánh niệm là không thể nào học kinh này, hành kinh này và sống theo kinh này được. Mà người mà có chánh niệm, có thiền định ít nhiều mới có thể nghe kinh này, tiếp thu kinh này, hành kinh này, sống theo kinh này. Mà người đó là người có được Phổ Hiền giúp đỡ đó. Và từ kinh này mà hiểu sâu sắc được là có Như Lai lấy tay mà xoa đầu, lấy y mà trùm rồi đó. Tức là cái người đó, cái tâm người đó là tâm Phật. Phải có cái tâm Phật, cái tâm thanh tịnh mới có cái trí tuệ nhận thức sâu sắc được. Lẽ tất nhiên là mình nói là người đó có cái tâm Phật thì chưa hẳn là cái người đó là Phật thật. Là bởi vì tôi nói thí dụ như trong đại chúng này, chúng ta vậy thì cũng có lúc là tâm ta là Bồ Tát đấy chứ. Thậm chí cũng có lúc tâm ta là nó thanh tịnh như tâm Phật đó chứ. Chỉ có cái điều mà chúng ta chưa được là chúng ta không thường xuyên ở giữ vững cái chánh định đó. Do vậy cho ta, cho nên là cái sự tu hành của chúng ta đấy, cái bằng nải hốt giác nhi hốt mê, cánh tự triền nhi tự phược. Chứ không phải chúng ta không có những giờ phút an lành, không phải là không có những cái giai đoạn nào mình ở trong niết bàn ngắn ngủi, có chứ. Nhưng mà mình giữ cái niết bàn đó không lâu được. Giống như Diệu Âm đến thăm cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà đẹp, mà mình không giữ Diệu Âm ở mãi được. Cho nên khi mà Diệu Âm về rồi thì cõi Ta Bà nó trở lại là Ta Bà. Do vậy cho nên là những cái người mà hiểu sâu sắc về kinh này, hành kinh này, sống theo kinh này là người đó được Như Lai xoa đầu rồi đó. Người đó đã từng trồng sâu căn lành rồi đó. Bạch Thế Tôn, con xin đem sức thần thông thủ hộ kinh Pháp Hoa để sau khi Như Lai diệt độ tại nơi cõi Diêm Bồ Đề, làm cho kinh này lưu truyền rộng, không cho đoạn tuyệt. Lúc bấy giờ Đức Thích Ca khen: Hay thay Phổ Hiền, ông có khả năng hộ trì kinh này, làm cho chúng sanh được an vui lợi ích, vì đã thành tựu nhiều công đức không thể nghĩ bàn, vì tâm từ bi của ông đã sâu lớn. Vì từ lâu xa ông đã phát tâm cầu vô thượng giác, cho nên nay mới năng phát nguyện thần thông thủ hộ kinh này. Ta sẽ dùng sức thần thông mà bảo hộ ngươi, cái người thọ trì danh hiệu của Bồ Tát Phổ Hiền. Người nào mà mà tinh tấn mà thọ trì đọc tụng kinh này là do sức Phổ Hiền hỗ trợ. Là do sức Phổ Hiền hỗ trợ. Mà người mà được Phổ Hiền hỗ trợ đó thì Phật cũng tán dương, cũng tán dương cái người đó. Phật cũng ra sức thần thông bảo vệ cái người thọ trì danh hiệu của Phổ Hiền. Người thọ trì danh hiệu của Phổ Hiền, người sống theo cái đức tánh của Phổ Hiền thì Phật cũng hộ trì. Phật hộ trì tức là cái Phật tâm của mình. Phật tâm của mình là hộ trì cho cái sức tinh tấn của mình nó phát huy. Này Phổ Hiền, ai thọ trì đọc đọc tụng á, ai thọ trì đọc tụng sửa đổi những cái nhớ tưởng của mình cho chân chính, tu tập biên chép kinh Pháp Hoa này, nên biết người ấy ắt thấy Phật Thích Ca nói ra, nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca, người ấy ắt là thấy được Phật Thích Ca. Chữ nói ra này dư rồi. Nên biết người ấy cúng dường Phật Thích Ca, nên biết người ấy được Phật khen ngợi, nên biết người ấy được Phật Thích Ca lấy áo mà trùm thân. Người như thế thì không còn trở lại ham mê những cái vui sướng của thế gian, chẳng có ưa thích kinh sách của ngoại đạo, cũng chẳng còn vui gần gũi ngoại đạo. Kẻ ác hàng thịt, người nuôi heo, dê, gà, chó hoặc là thợ săn, kẻ buôn nữ sắc, người có tâm ý chân chất ngay thẳng, những cái nhớ tưởng đều chân chánh, có phước đức lớn, người đó chẳng bị đọa món độc tham sân si, chẳng bị ba món độc tham sân si làm não hại. Người đó ít ham muốn, biết đủ, có khả năng tu hành Phổ Hiền. Cái điều này Phật kinh mình nói chi tiết vậy đó, chứ thật sự là cái người mà ham mộ, mà kính quý, mà tôn trọng, mà thọ trì đọc tụng cái Pháp Hoa này đó, thì cái người này người ta không có làm những cái việc mà không lành và không tốt như những người trong thế gian khác. Đại để là điều đó là cái điều có thật. Được Phật gia hộ, được Phổ Hiền Bồ Tát gia hộ, ham thọ trì đọc tụng, sống theo chân chánh theo kinh Pháp Hoa mà, thì người ta sẽ xa lánh được những cái nghiệp không tốt của những người thế gian khác. Người ta có thể làm mà những người này không làm. Tại vì sao? Là vì người ta nhận thấy được cái chân lý rồi, chân lý của cuộc đời rồi. Phổ Hiền 500 năm sau khi Phật diệt độ, thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa thì phải nghĩ rằng người ấy chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các thứ ma, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh trống pháp, thổi loa pháp, dưới mưa pháp, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đám trời người. Là vì cái người mà tiếp thu trọn vẹn, mà thật sự tiếp thu tốt kinh Pháp Hoa, thì cái người này trồng sâu căn lành, chắc chắn là như vậy. Cho nên cái người này có thể gọi là đánh trống pháp, thổi ốc pháp, rưới mưa pháp, là tức là chuyển pháp luân đó mà, tức là thuyết pháp, truyền bá chánh pháp. Thế thì là cái người này là cái người mà sẽ ngồi trên pháp tòa để mà giảng, tòa sư tử trong cái đám trời người. Là vì cái người này nó có cái tư tưởng trong sáng hơn, thanh tịnh hơn, người ta gần gũi với cái Phật tánh hơn. Ta nói những cái điều mà động viên hướng dẫn mọi người tiến lên cái Bồ Đề Vô Thượng, đó là sự thật. Và người đó tất nhiên là cái người phải trồng sâu căn lành rồi. Không trồng sâu căn lành thì nghe những kinh đại thừa rất là khó tiếp thu. Phổ Hiền ở đời sau ai thọ trì đọc tụng kinh này thì người đó chẳng còn ham ưa về quần áo, giường nằm, ăn uống. Nói tóm là không còn thiết tha với những vật chất cho sự sống, còn thì còn có mong ước gì thì cũng không mong ước những việc hư huyễn, lại ngay trong hiện tại ở đời được phước báo và thẳng tiến trên đường giải thoát. Thì cái đoạn này nói chung lại là nếu như mình tiếp thu mà mình lò bằng lòng mà đi con đường đạo, mà nghe cái pháp hoa này mà mình tiếp thu tốt á, thì cái người này nhìn cái cõi đời này mà cuộc sống á mà nó giản dị hơn, nó bình thường hơn, người ta không có ham hố nhiều nữa đâu. Cái này là một cái mà khó hiểu đó, chứ cái làm cho đại chúng á, nói chung là đại chúng á là khó mà tiếp thu tốt giống nhau. Cho nên cái kinh này là tôi về dạy những cái người mà có điều kiện tiến lên trên đường giải thoát giác ngộ mạnh thì nghe kinh này quá tốt. Nhưng mà nếu như cái điều kiện của mình mà chưa tiến sâu được thì những cái câu này đó, nó làm cho những người mà ta còn đam mê, ta còn dính dấp vào trong cái cuộc sống đẹp đẽ, giàu có, sung túc nè, danh vọng nè, địa vị nè, thì những câu này người ta thấy nó làm cho người ta chùn bước, người ta không thực hiện được. Nhưng mà sự thật mà nếu muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ là nó có hai ngã tẻ đàng hoàng. Một là đi trên con đường công danh phú quý, hai là đi trên con đường giải thoát giác ngộ, là cái người này là phải thiểu dục và tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Chứ hai cái nó không có, nó không có đi đôi, nó không có đi một đường nhau được, phải là hai đường kia. Do vậy cho nên là cái tu hành của đạo Phật nó có hơi khó hơn các cái, có những cái đạo khác, vừa được khuyến khích tu hành mà vừa công danh, vừa địa vị, vừa tiền tài, vừa lợi lộc, người ta vẫn không có tách ra. Mà nếu như công danh, địa vị, tiền tài, lợi lộc mà không tách ra, mà cùng với trên con đường tu hành để mà mong được cái sự an lạc, thanh tịnh, giải thoát đó, là cái chuyện không có thật. Tuy nhiên là dễ người, nhiều người làm được. Ta cứ ta làm, nghe nói vậy ta làm vậy, mà sự thật tìm an lạc, giải thoát không được. Còn hãy học Phật là hai con đường, phải chọn một. Công danh phú quý đó là mồi phú quý, nó nhữ làng sa mã, gà bả vinh hoa, nó lừa gã công khanh. Rất nam kha khéo bất bình, bưng con mắt dậy thấy mình ta không, phải thuộc cái đó. Nguyễn Gia Thiều và nhà thi hào Việt Nam còn thuộc câu đó. Sơn đào lý dâm lòng mang mát, nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng. Sống còn bể quảng mênh mông, cái phong ba nó khéo cợt phường lợi danh. Phải thuộc những cái câu đó, cái tư tưởng đó. Thì cho nên là những cái mà giàu có danh lợi mồi phú quý, nó giữ làng sa mã đó, cái đó phải tách ra thì mới đi trên con đường đạo được. Vì vậy cho nên đạo Phật hơi khó truyền bá là cái chỗ đó. Cái người mà đi theo đạo Phật là cái người đó phải hạn chế cho tới dứt bỏ, không chạy theo những cái mồi phú quý nữa, cái bả vinh hoa nữa. Do chỗ đó mà cái chỗ yếu của đạo Phật không nhiều người không mạnh được, là tại cái chỗ đó. Nhưng mà nếu mà đi con đường của Phật thì Phật sẽ có an lành hơn, có giải thoát hơn. Giàu không giàu, không phú quý, không vinh hoa, mà có an lành. Thấy người thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà chê là người vô trí điên cuồng, rốt cuộc không lợi ích gì, ai phạm tội ấy sẽ có báo ứng, đời đời không mắc. Trái lại, ai cúng dường khen ở kinh thì ngay trong hiện đời được cái quả báo tốt. Nó đời đời không mắc, là có nghĩa là cả đời không có thấy được chân lý, không nhận thức được chân lý, thì có mắt cũng như đuôi, đời đời không lỗ tai. Có nghĩa là cả đời mà không nghe được chân lý thì có lỗ tai cũng như điếc. Cái này là chuyện có thật. Nếu mà mình không có điều kiện mình nghe học của bậc hiền thánh đó mà, thì có khi con mắt mình cả đời nhìn thấy cả đời mà mình họ không có thấy được chân lý. Mình nghe vô vàn âm thanh ngôn ngữ mà mình không nghe được chân lý. Thậm chí có người có mắt mà là cả đời gần như không thấy trời, không thấy trời xanh, là vì mắt lo làm ăn phục vụ cho cuộc sống vất vả vô cùng, cho nên chưa có những cái giờ phút mà để nhìn trời xanh, cho nên dưới gầm trời mà có khi không thấy trời. Và tôi nói này đại chúng để ý coi nha, có khi các vị ở cái thành phố này 30 năm các vị không thấy trăng không chừng, là vì vừa tối là bật đèn điện sáng cho hết trong cái trọi rồi, trăng là có, và đối với người ở thành phố này dường như không có, không ai thấy được cái màu nhiệm, cái thanh thoát, cái tịnh tịch tĩnh của trăng. Cho nên ở trong thành phố có khi 40 năm rồi mà dường như không có để ý gì tới trăng hết, mà không để ý gì tới trăng hết thì dường như không có trăng vậy. Đó là chuyện có thể là có thật. Rồi đại chúng về để ý coi, nhà cửa mình sáng sáng khít nhau hết trơn, mà tối là bật đèn điện, là nhà nào cũng tivi, nhà nào cũng là âm ly, là cách xích hát âm bỉ, có quan trọng gì cái mặt trăng ở trên trời? Cho nên sống 40 năm mà không thấy trăng, trăng dằn dặc vậy mà không hề thấy trăng, trời xanh vậy mà không hề thấy trời. Đáng sáng là lo buông tảo bán tầng, làm lụng đi tới công sở này, chạy xe lớn xe nhỏ, xe tốt xe xấu, rồi so sánh quần áo này kia, không nó quần quật vậy, tới chừng lên xe là chạy ào đi tới nơi rồi, thì trời xanh là trời đó vậy, chẳng qua là nó không sập thì mình cứ mình đi vậy thôi, chứ không có để gì trời hết á. Đó là một tâm trạng có thiệt, tôi gọi là xúc, mà mình không có xúc, không có đủ thời giờ để xúc với trời xanh, không có thời giờ để xúc với trăng. Cũng như cái bình hoa nãy giờ đây nè, ở trước mắt các vị đây nè, mà các vị không có xúc, cho nên các vị sớm bao giờ có nhiều người không thấy bình hoa có không? Đại ngay trước mắt các vị mà các vị không hề thấy bình hoa, là tại vì các vị không có xúc, không có tác ý, căng không ăn nhầm gì hết á. Ta cần tivi, ta cần đầu máy, rồi ta cần những cái mà phải quấy tóc xấu khen chê, ta cần những cái dầu thơm thứ nào để xịt, giờ nào, áo nào để mặc trong cái hội nào, thì làm sao mà trăng có và ăn nhập gì đâu, không có quan trọng gì. Cho nên cách đây 30 năm mà tôi đọc một câu mà tôi cười sặc sặc của ông, hình như của ông Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần gì đó, ông nói chuyện về cái cách mà bạn muốn nói chuyện, mà người ta khen bạn là người nói chuyện có duyên á, là trong khi nói chuyện là bạn đừng có cướp lời của người ta, bạn để cho người ta nói thoải mái, và lỡ câu nào mà ta hơi quên câu, mà văn tự người ta hơi túng, là các vị, là các bạn nghĩa là gợi ý cho ta cái ngôn từ đó để cho ta nói, thì bạn là người nói chuyện có duyên. Còn nếu mà người ta đang nói đang hứng mà bạn chêm vô, bạn cướp người ta, bạn nói là bạn dầu có nói văn chương ngôn ngữ hay mấy nữa cũng không gây được cảm tình với người ta. Dẫu thêm câu á, bạn nên nhớ rằng là cái mục nhọt mà nó hành với đích thọ đó, nó quan trọng hơn 40 lần động đất ở châu Âu. Tôi đọc cái câu đó tôi cười à. Người ta muốn nói, người ta muốn trút ra thì bạn phải để cho người ta trút. Người ta nói nó lỡ cái ngôn từ nó chấp giáp là bạn giúp cho người ta nói cho nó trôi chảy, là người ta quan nghênh, người ta nói bạn là người nói chuyện có duyên. Mà chẳng đứng cái lời nói người ta tức đi nữa là ta không có bằng lòng đâu, bởi vì ta muốn trút mà. Vấn đề là mình do cái tính ra hành đó nè, để cho người ta Ta quan trọng cái đó thôi à. Còn mà 40 lần động đất ở châu Âu không tôi quan gì. Cho nên đừng có đem cái của bạn, cái hay của bạn mà để mà ngắt cái dòng suối ngôn từ mà người ta muốn trút. Thấy người thọ trì đọc tụng và danh bài cái tội lỗi của người ấy, dầu có dầu không, thì ngay trong hiện đời phải mắc cái bệnh cùi, còn khinh cười thì được đó, thì đời đời răng nấu thưa thiếu, môi xấu mũi xẹp, tay chân cong quẹo, mắt lé, thân thể hôi dơ, ghẻ độc, máu mủ, bụng thủng, thở ngắn và các bệnh nặng khác. Vì vậy mà này Phổ Hiền, nếu thấy người thọ trì kinh này thì phải đứng dậy xa tiếp rước, đứng dậy ra xa tiếp rước như là kính đón Phật vậy. Lúc Phật nói phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp này, có hàng ngà sa Bồ Tát được cái muôn ức Đà La Ni chư Bồ Tát đông như bụi trong 3000 đại thiên thế giới được đầy đủ hạnh Phổ Hiền. Thì cái đoạn này đó đại chúng để ý là tả những cái chuyện mà chê ba kinh này mà mắc tội đó, mà mắc bệnh đó mà. Sự thật là không phải mắc bệnh vậy, tức là muốn nói lên cái người mà chê bai cái này, khinh miệt cái này, ướng cái này, có nghĩa là cái người này không tiếp thu nổi chân lý, không nghe nổi chân lý, không thấy nổi chân lý, không đọc tụng nói ra chân lý được, không bằng lòng làm cái việc đó và không có khả năng làm việc đó, thì bản thân cái cuộc sống của cái người này có con mắt mà không tiếp nhận được chân lý giống như đuôi, có lỗ tai mà không nghe được chân lý cũng như điếc, có miệng mà không nói được chân lý thì cũng như là miệng hôi, miệng xấu, mình nói những cái lời không có giá trị, không có ai để ý mà nghe mình hết à. Rồi còn cái đời sống của mình nó không có chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh mệnh, chánh định, chánh tuệ, thì cái đời sống của mình là cái người lành người ta ít có gần gũi, nó giống như là mình bị những cái bệnh nặng, cái bệnh hôi tanh, cái bệnh không sạch sẽ, người ta xa lánh mình à, cái ý nó như vậy. Chứ không phải là chê kinh này rồi là cái quả báo là ông trời hay là ông Phật nào đó mà làm cho cái người chê đó bị những cái thứ bệnh vậy. Không phải. Nghĩa là cái người trí người ta xa lánh. Ta coi mình như những người bị bệnh nguy hiểm, ta không lại gần. Lời nói không có giá trị. Cho nên là giống như cái miệng mình không có công dụng, như là miệng hôi nhơ thúi vậy. Để ý cái đó. Là tất nhiên là kinh điển cũng không được nghe rồi là khen càng. Đức Phật cũng không cần mình khen đại, khen bướng, khen bừa đâu. Người nào mà nghe lời Phật nói mà không có dùng văn như tư, tư như tu, nghe mà không suy nghĩ, không suy nghĩ mà thực hành càng, là Đức Phật cho rằng người đó không phải đệ tử ruột của Phật đâu. Người đó phỉ báng Phật đó. Do vậy cho nên là nghe kinh này mà chê là cũng bị đầy. Mà nghe mà không tư duy, mà không phân tích bất cứ kinh gì của Đạo Phật, mà không tư duy, không quán chiếu mà nghe càng khen ngợi bừa, cũng là người không phải đệ tử Phật. Cho nên học Đạo Phật là để ý cái chỗ đó. Bên đây mình có thể giải quyết hết này không hà? Thì bên đây là hết này rồi, mình học gì nữa đây? Học hết này là tuần sau học A Di Đà phải không? Rồi giảng cho mấy thời kinh A Di Đà. Rồi học Bát Nhã phải không? tu tập là việc làm thường xuyên, ngừa lỗi dứt ác là việc làm suốt cả cuộc đời. Tuy vậy cũng phải ấn định cái mốc thời gian để mà hành giả tập trung cái sức tinh tấn trong kỳ hạn nào đó hợp khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Cho nên trên kinh nói rằng là tu theo kinh này 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 80 ngày hoặc 100 ngày hay 120 ngày chỉ là cái bước đi từng bước trên con đường dài đi đến giác ngộ giải thoát. Chứ cái hạn kỳ thì không nên nhất định đâu. Hạn kỳ không có gì nhất định hết rồi. Cũng như là tu mà gọi là tam a tăng kỳ kiếp đó, mới thành được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là kỳ thật là tam a tăng kỳ kiếp cũng không có hạn kỳ dựa trên ngày tháng năm của thế gian mình đâu. Cái chi a tăng kỳ là vô số, cái kiếp đó nó không có định số, tùy theo cái khả năng tinh tấn nhiều hay ít phát hiện được cái giới định tuệ cao thấp nhiều ít mà nó thành công mau hay là lâu. Chứ không cần cái ngày này, cho nên cái ngày nói bao nhiêu cũng được hết á. Đừng có sợ cái đó. Cũng như là trong cái lúc mà Phật tử, trong gia đình Phật tử chúng ta mà tăng gia có hữu sự, các vị để ý mình làm tuần cúng thất rồi cho cha mẹ ông bà đó mà, cũng đừng có sợ cái vấn đề bãi ngày. Phải làm cho thật đúng ngày nào, không phải vậy đâu. Cái đó là phương tiện của kinh điển, phương tiện của Như Lai, phương tiện của các bậc tiền bối. Chứ không cần phải bãi ngày như vậy, phải đúng bãi ngày như vậy, phải đúng 7 lần 7, 49 ngày như vậy rồi là rồi hết, không phải. Và có người người ta không có cần bảy ngày nào hết. Địa thủy quả phong không kiến thức nó tan biến theo trong cái vũ trụ bao la, hiện tượng trở về bản thể. Rồi thì bản thể duyên sanh ra hiện tượng là nó không có cái vấn đề một con người mà ở đó mà chịu cái khổ 7 ngày rồi 21 ngày rồi 49 ngày, không phải vậy. Cho nên nói tới cái này cũng là một điều khó lắm đó. Kinh là thuộc về kinh phương tiện nó khác, kinh cứu kính nó khác, kinh khế cơ nó khác, kinh khế lý nó khác. Do vậy cho nên là đây nói chuyện mà tu ngày định ngày đó không cần. Nếu sức tinh tấn kiên trì, hành giả sẽ thân thấy phổ hiền hiện đến nói pháp cho nghe và khiến cho hành giả thành tựu vô phân biệt trí. Khi mà thành tựu được cái vô phân biệt trí rồi thì quyền giác thiền sư chứng đạo ca có một bài thi ca gọi là liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân diệt vô phật, đại thiên sa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điện phất. Câu đó nói là có khi người ta nghe người ta không hiểu, người ta chửi, chửi chứ không phải vừa đâu. Liễu liễu kiến vô nhất vật, nhận thức cái chân lý mà thật rõ rồi đó, là nhìn sự vật trên cõi đời này không có cái nào là có cái vật gọi là cái vật mà nó có thật. Trong đó kể cả con người của chúng ta cũng là một vật ở trong muôn vật, cũng không hề có thật. Liễu liễu kiến vô nhất vật, bởi vì các vị đã từng học tri thức đó mà. Con người của chúng ta thật là con người gì đâu. Con người theo tri thức học là gì ai còn nhớ nè. Con người không có người gì hết, Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Mà trong hai cái vô ngã đó, tất cả pháp nó gồm là có hai. Một là Bổ Đặc Già La vô ngã, tức là cái gọi là con người này là ta dịch là sát thủ thú. Sát thủ thú tức là cái tổng thể, nó hòa hợp lại thành một cái tổng thể mà để thường thường nó chịu những cái, nó trôi theo cái quy luật, cái quy luật của trôi chảy của thời gian, của nghiệp lực. Thí dụ như sanh già bệnh chết đó, nó thường thường nó cứ trải qua trong cái chu kỳ đó, sanh già bệnh chết, chết rồi nó sanh lại, già rồi bệnh chết, sanh già bệnh chết. Đó là nói về, nói về cái một cái thời kỳ của bao nhiêu năm, bao nhiêu tuổi, cứ sanh già bệnh chết, sanh già bệnh chết, thường thường chịu đựng cái quy luật trôi chảy theo cái dòng thời gian qua bốn cái tướng sanh già bệnh chết. Rồi sát thủ thú thường thường nó trôi chảy theo cái dòng luân hồi là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, cứ như thế mà nó luân hồi đấy. Chịu cái cảnh trôi theo cái dòng luân chuyển đó. Thế thì cái này ta gọi là cái sát thủ thú, chứ gọi là người thì không có thật người. Việc vô nhân, việc vô nhân, việc vô mặt, không có người, người không có thật người. Bởi vì tất cả giải pháp liễu liễu kiến vô nhất vật, không có một cái vật nào là thực vật, là cái vật chân thực. Thế thì con người này cũng là một vật, cũng không có chân thật. Cho nên câu thứ hai là diệt vô nhân, diệt vô Phật. Cái thấy của bậc đại sĩ mà đạt đạo rồi, ta thấy không có người và không có mặt. Người là sát thủ thú, là cái thể tổng hợp để mà thọ lấy cái sự luân hồi như nói nãy giờ. Còn Phật là ai? Ở đâu? Phật nó có chính con người vốn không có thật này, mà hễ nó mê thì gọi nó là phạm, phạm phu là người. Mà khi giác thì chính cái này là Phật. Thế thì có Phật gì đâu? Phật là cái gì đâu có? Hãy giác thì Phật, mà mê thì Phật đấy lại trở thành không, không Phật thành chúng sanh ấy. Cho nên là cái thấy của những cái bậc mà chứng đạo đó, chứng đạo ca đó nha, đại thiên xa giới, hải trung âu, hằng hà sa số, cái cõi đại thiên tam thiên thế giới này là hằng hà sa số cái, chứ không phải là một cái đại thiên tam thiên, không phải là một cái tam thiên đại thiên, mà hằng hà sa số cái tam thiên đại thiên. Dưới con mắt của cái người đạt đạo giống như là những cái bọt bong bóng mà nổi chìm trên mặt biển, sanh diệt diệt sanh, sanh sanh diệt diệt, vô cùng vô cực. Nhất thiết thánh hiền như điện Phật, tất cả thánh hiền giống như là những cái làn chớp của điện trong lúc trời gầm gừ sắp mưa vậy. Có mất, mất có, sanh diệt diệt sanh. Lúc nó sinh ra thấy nó hoàng hoàng vậy, rồi lúc nó diệt thì nó coi như nó ẩn mất rồi, thì lúc mà trời gầm gừ mưa nữa thì sinh nữa, chứ không có cái gì có thật. Cho nên cái nhìn thấy của những cái người đạt đạo như vậy rồi đó, là ông Quyền Giác đã nói rằng giả sử Thiết Luân đánh thượng toàn, dù cho mà cái niềm sắc mà trùm mà niết lên trên đầu tôi mà đốt và xoay đó cho nó cháy tan đi nữa ha, những lời tôi nói bảo đảm bằng nghĩa là định huệ viên minh chung bất thất. Tôi nói đó là nói bằng cái sự tu tập của thiền định, của trí tuệ, mà cái nhận thức của những người chứng đạo đạt đạo người ta thấy dày lạnh đó. Cho nên là đừng có sợ, đừng có sợ, đừng có chấp, đừng có chấp mắt, thấy cho được cái chân lý của cuộc đời này. Rồi các vị sống một cách an lành là thế nào mà mình được tự tại trong cuộc sống là đạt cái yêu cầu của Phật dạy. Còn cái chuyện mà thành Phật ngay 100% hay là thành Phật 30-40% đều là lý tưởng mà của chúng ta cần phải đặt ra như vậy. Chứ đừng đợi thành Phật 100% liền, không được đâu. Mà không thành Phật 100% liền là mình nản chí, không phải đệ tử Phật. Mà chúng ta có quyền lý thức Phật, danh tự thức Phật, quán hạnh thức Phật, phần chứng thức Phật, tương đạo thức Phật và cứu cánh thức Phật. Ta từ từ mà đi, cho nên không có lo âu và không có sợ hãi. À, hết giờ rồi, hết giờ ngừng ở đây. Bây giờ coi như là ngừng ở đây hết luôn phải không? Rồi hết luôn bộ pháp qua nè. Rồi ngày nay là coi như là trọn bộ rồi đó. Ngừng ở đây. Chúng sanh gió biên thề nguyện độ biển ngã vô tận. Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô cùng thề nguyện thành.